Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta sang nội dung thứ bảy, cũng là nội dung cuối cùng của cái bài khái quát, đó là công đức thọ bát quan trai giới. Thọ tám điều trai giới tuy chỉ có một ngày một đêm, nhưng nếu gìn giữ thanh tịnh thì công đức ấy lớn lao không thể hạn lượng được. Xin tóm lược 12 điều lợi ích. Thứ nhất là thoát ly bệnh khổ. Người mà tu tập bát quan trai là giữ cái tâm ý mà thanh tịnh, không sân, không si, không nóng giận, giữ thân khẩu ý thanh tịnh thì bệnh chắc là nó không phát khởi. Do đó là người mà tu tập, người mà an lạc trong chánh pháp thì lúc nào cũng thấy là nó khỏe mạnh. Rồi tội thì nó sẽ sớm tiêu trừ, nghĩa là tiêu trừ tội chướng. Bởi vì mình tu bát quan trai nghĩa là mình thực hành những điều thiện, những điều lành, mình an trú trong chánh niệm, mình trưởng dưỡng cái chánh niệm đó thì làm gì mà có tạo tội tạo lỗi. Do đó là mình an trú trong chánh niệm như thế thì nó sẽ chuyển hóa những cái nghiệp thức xấu của mình, do đó là tội chướng là càng ngày là càng tiêu mòn. Thứ ba là miễn trừ hoạn quả. Những tai họa nó sẽ là không đến với chúng ta. Thứ tư đó là diễn ly ác thú. Chúng ta biết là các vị tổ mà dụng công tu tập thì các loài áo ác thú lại là bảo hộ cho các vị này. Có nhiều vị cao tăng mà tu tập, có nhiều vị lại mượn cái hang của hổ để mà vào trong đó tu. Khi mà đã mượn cái hang của hổ thì hổ nó ở ngoài nó canh. Rồi cũng có rất nhiều vị là tu tập, rồi khỉ dượng cọp beo, mỗi khi xuống núi thì nó lại dẫn đường, hoặc là mỗi ngày nó hái trái cây vào nó dâng cho các vị này. Do đó là ác thú thì nó tránh xa chúng ta, hoặc là chúng ta với cái tâm niệm thiện của mình thì nó sẽ chuyển hóa cái tâm của các loài. Thứ năm đó là phúc báo ưu hậu. Thứ sáu là mau chóng thành tựu. Những cái mong cầu, những cái ước nguyện của mình nó sớm được thành tựu. Thứ bảy là đời sau được tôn quý. Thứ tám đó là được sanh về thiên thượng, nghĩa là được sinh về những cảnh giới của chư thiên, những cảnh giới tốt đẹp hơn cảnh giới chúng ta hiện tại. Thứ chín là trợ duyên để được vãng sanh. Do cái tâm niệm tu tập như thế thì nó trợ duyên để chúng ta sẽ vãng sinh, hay là tùy theo cái tâm niệm của mình cầu nguyện cái gì mình sẽ đạt được những điều đó. Rồi thứ mười là lâm chung được quan lạc. Thì chúng ta biết là hàng ngày mà chúng ta tạo những cái điều thiện, điều lành, thì khi chúng ta lâm chung, chúng ta có sợ những cái điều ác, những cái điều xấu nó xảy ra đến chúng ta hay không? Xin thưa rằng là không. Người tu bát quan trai để gieo cái nhân hạnh xuất gia sống đời giải thoát, mà kiếp này mình chưa sống được sống đời sống của người xuất gia, mà mình bỏ thân này, kiếp sau mình có thể sống được cái thân của người xuất gia thì bỏ càng nhanh chúng ta càng thích, phải không? Do đó là lúc lâm chung mình cảm thấy nó quan lạc, cảm thấy nó an lạc, hoặc là trong hiện tại kiếp này mình không có tạo những cái điều xấu, những điều bất thiện. Do đó là bỏ thân này, thọ thân mới chắc chắn sẽ tốt hơn thân này. Cảm thấy là tự tại, cảm thấy là thoải mái. 11 là được thân đủ tướng hảo. 12 là duyên thành Phật đạo. Đó là 12 điều công đức của thọ bát quan trai. Tuy nhiên người thọ Bát Quan Trai ngoài 12 điều công đức đó, chúng ta còn không bị đọa vào ác thú, không bị 8 cái điều nạn, hay là không bị sinh ở nơi biên địa. Mà thường chúng ta thường hay nghe câu là ác thú bát nạn biên địa, ba cái nơi đó là ai cũng sợ cả. Như chúng tôi nói lúc nãy, luật Ma Ha Tăng Kỳ nói rằng nếu một ngày một đêm xuất gia tu hành phạm hạnh thì xa lìa được 6.660 năm không bị đọa tam đồ. Rồi Kinh Hữu Bà Tắc giới có nói người thọ bát giới trừ tội ngũ nghịch, tất cả tội khác thải đều tiêu diệt. Do đó trong chúng ta ở đây, nếu như mình không có mà phạm vào 5 tội nghịch đó mà mình thọ bát quan trai, thì với công năng của tu bát quan trai thì tất cả những tội mình đã phạm thì sẽ được tiêu trừ hết. Bởi vì trừ 5 tội nghịch ra thì không thể tiêu trừ được, mà mình là đi thọ bát quan trai chứng tỏ mình là không có phạm vào một trong 5 điều nghịch. Như vậy thì tội nghiệp nào của mình cũng được tiêu trừ cả. Người tu học Phật là cầu hiện tại được an lạc thân tâm và tương lai sẽ xuất ly sanh tử. Nhưng đối với đệ tử tại gia, nếu chẳng gieo trồng cái nhân xuất thế thì khó được cái quả xuất thế. Bởi vì tại gia chúng ta là còn nhiều gia duyên bận biểu, chưa sống đời sống xuất gia được. Như chúng tôi nói là trong 6 nẻo luân hồi, thiên nhân A-tu-la, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thì nó vẫn còn bị sanh tử luân hồi. Kiếp này có thể làm người, kiếp sau là loài súc sanh hoặc là rơi vào địa ngục. Thì chỉ có mình tu tập sống đời sống của người xuất gia, tu tập chứng quả A-la-hán, vượt thoát khỏi 3 cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, lúc bây giờ chúng ta mới không còn bị sanh tử luân hồi. Chúng ta đã chứng đắc thánh quả như thế. Nếu như chúng ta có duyên mà quay trở lại cõi này, là chúng ta trở lại với hạnh nguyện mà cứu độ chúng sinh, giống như là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Quan Âm là có nguyện quay trở lại cõi này để độ cho tất cả chúng sinh đang chịu cái cảnh khổ sở, cần đến Ngài thì Ngài điền cứu giúp. Bồ Tát Địa Tạng thì thấy chúng sinh ở địa ngục khổ não như thế mới phát lên cái lời thệ nguyện: địa ngục gì không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là dưới địa ngục mà còn những chúng sinh mà bị đọa lạc như thế thì Ngài chưa chứng quả Bồ Đề. Nghĩa là Ngài độ chừng nào chúng sinh không còn ở nơi địa ngục nữa. Nhưng mà chúng sinh thì mỗi người mỗi khác, tạo tác những cái ác nghiệp khác nhau. Do đó là hôm nay chúng ta tu, chúng ta có thể không bị đọa, nhưng mà ngoài chúng ta ra những người khác thì có thể bị đọa. Thì còn người bị đọa là Bồ Tát Địa Tạng còn vào địa ngục để cứu. Mong là chúng ta, trong tất cả chúng ta, có vào địa ngục thì cũng vào bằng cái nguyện lực giống như Ngài Địa Tạng vào ra tự tại. Còn nếu như chúng ta mà vào bằng cái nghiệp lực giống như bà Thanh Đề thì chỉ có vào mà không có ra. Bà Thanh Đề mai phước có người con là một kiền liên, chúng ta không có người con như một kiền liên, thì chúng ta cố gắng tu tập gìn giữ trang nghiêm thanh tịnh để đừng có bị đọa lạc vào trong cái cảnh giới khổ đau. Chúc quý Phật tử chúng ta luôn an lạc trong chánh pháp. Cuối cùng chúng tôi xin nhắc lại lớp chúng ta, thì những gì mà chúng ta đã có làm bài xong rồi đó thì tuần sau chúng ta đi nhận bài, nhận giấy. Còn những gì mà chúng ta chưa có làm bài mà hôm nay có nộp á, thì lần sau là cũng được luôn. Còn những gì còn lại mà chúng ta chưa có làm bài thì cố gắng làm trong thời gian 1-2 ngày nữa, thì chúng ta mang qua bên Hưng Phước, chúng tôi sẽ cố gắng chấm sớm và làm giấy cho chúng ta trong tuần sau luôn. Và thay lời trong ban chủ nhiệm thì mời tất cả các học viên trong lớp chúng ta tuần sau chúng ta về tham dự cái lễ Vu Lan. Mà lưu ý rằng chúng ta không phải đi một mình, đi càng đông càng tốt. Ai đi càng đông càng có lợi cho gia đình mình. Biết lý do tại sao không? Lễ cài hoa là nói về công ơn của cha mẹ, hướng dẫn cái cách báo đền. Mà chúng ta dẫn được một người con, một người cháu, chúng ta đi dự cái lễ này, thì sau cái lễ đó về con cháu mình là biết điều hay lẽ phải, biết công ơn ông bà, biết báo hiếu cho lục thân của quyền thất tổ. Cho đó là mình mà dẫn con cháu đi càng đông càng tốt, không sao cả. Ngày hôm đó thì chúng ta mặc áo tràng trang nghiêm, thì ai đến trước ngồi trước, chứ không cần phải ngồi mà theo thứ tự. Bởi vì ngồi theo thứ tự thế này, lỡ chúng ta có dẫn một vài người thân vô, chúng ta không biết ngồi đâu. Thì do đó là ngày hôm đó cố gắng làm sao mà khoảng 4 giờ 15 là chúng ta ổn định đạo tràng. À, khoảng 4 giờ là chúng ta có mặt để chọn vị trí ngồi, rồi nghe ban tổ chức sẽ sinh hoạt một số liên quan tới cái lễ. Rồi chính thức là 4 giờ rưỡi, nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao 4 giờ 15 phải đạo tràng ổn định, để trong ban tổ chức sẽ sinh hoạt một số cái điều liên quan. Mời đại chúng chúng ta hồi hướng.
Tài đức viên người lúc nào cũng